Tiên Luyện Chi Lộ, chương 253, Vũ Vô Cực chiến Triệu Thủy, góc truyện audio.com. Tại trên không Thanh Hồ Sơn, Vũ Vô Cực cùng Triệu Thủy cách xa nhau mấy chục thước, hai tròng mắt đối nhau, khí thế không ngừng kéo lên. Bên ngoài thân thể Vũ Vô Cực hiện ra vô số hoa văn màu đen quỷ dị. Từng luồng quang vụ đen nhánh hình thành một cái vực tối đen ở quanh thân hắn. Đó chính là công pháp hắn tự nghĩ ra, Hắc Ma Vực, với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hắc Ma Vực bắt đầu mở rộng ra bốn phía, phạm vi ma khí càng ngày càng rộng lớn. Bất kỳ sinh linh gì một khi tiến vào trong phạm vi Hắc Ma Vực sẽ bị ăn mòn cực nhanh, sinh mệnh lực cũng sẽ trong khoảnh khắc trôi đi hầu như không còn. Rất nhanh, Hắc Ma Vực bắt đầu lan tràn về phía Triệu Thủy. Triệu Thủy vẫn không nhúc nhích, dường như bị cố định trên không trung, nhưng ánh lửa như ẩn như hiện quanh thân hắn lại hình thành ở bốn phía một mảng không gian nóng cháy, chặn đứng Hắc Ma Vực không thể lan tràn thêm một bước. Xèo, xèo, ầm, ầm, Hắc Ma Vực cùng không gian hỏa diễm chung quanh Triệu Thủy bắt đầu va chạm nhau kịch liệt, ánh lửa cùng ma khí không ngừng va chạm, thậm chí sinh ra từng tràng tiếng nổ đi đùng, tia lửa bắn ra tung tóe. Hai người cứ như vậy giằng co, ở trong thiên địa hình thành hai lĩnh vực của riêng mình. Trong mắt Vũ Vô Cực thoáng hiện ra vẻ kích động, khí thế trên người bắt đầu kéo lên không ngừng, cuối cùng đạt tới cấp bậc Nguyên Anh kỳ. Triệu Thủy cũng không yếu thế, từ trong cơ thể nhảy lên một ngọn lửa màu tối. Khí thế trên người hắn giống như hỏa tiễn phóng ra, không ngờ chỉ trong nháy mắt cũng tăng lên tới Nguyên Anh kỳ. Trên mặt Vũ Vô Cực lộ ra vài tia vui mừng, ở giới tu chân tam tinh vực này, rốt cục hắn lại tìm thêm được một vị đối thủ. Ở trình tự này của hắn muốn tìm kiếm đối thủ là phải khảo nghiệm từ hai phương diện, thực lực cùng tiềm lực. Trên phương diện nào đó mà nói, tiềm lực thậm chí còn đáng sợ hơn so với thực lực. Đối với đối thủ thực lực cao cường mà không có tiềm lực, tỷ như Cực Kiếm Chân Nhân trước kia, Vũ Vô Cực chỉ cần một lần chiến thắng đối phương với ưu thế áp đảo thì coi như xong. Cùng so sánh, Vũ Vô Cực đối với loại hình đối thủ như Triệu Thủy và Trương Hằng này hắn càng cảm thấy hứng thú. Một trận chiến hôm nay, ta sẽ lưu lại cho ngươi một mạng. Vũ Vô Cực thoáng thu liễm sự hưng phấn trong lòng, hắn hiểu rằng với đối thủ như vậy mình cần phải kích phát tiềm lực của đối phương. Phù, Vũ Vô Cực nhẹ nhàng vung lên một chưởng, một bàn tay to màu đen từ trong hư không rớt xuống, hung hăng chụp về phía Triệu Thủy. Ngọn lửa đỏ thẫm cuộn trào mãnh liệt quanh thân Triệu Thủy giống như một sóng lửa khổng lồ bay tới nghênh đón bàn tay màu đen. Ầm, một tiếng nổ vang vọng quanh quần trong thiên địa phạm vi hơn 10 dặm. Cự trường màu đen kia vẫn là phá vỡ nát ngọn lửa như sóng chiều quanh thân Triệu Thủy. Hai tròng mắt Triệu Thủy lạnh xuống, giữa bàn tay hiện ra một vầng hào quang đỏ sậm. Nhẹ nhàng ung dung chụp lên phía trên cự trường màu đen kia. Cự trường khẽ run lên, chỉ chốc lát vỡ nát tan, bị ngọn lửa đỏ sậm kia như sóng chiều nuốt sống. Vũ Vô Cực vừa định phát động đợt công kích tiếp theo, lại thấy thân thể Triệu Thủy đột nhiên bị ánh lửa bao bọc. Rồi giống như một viên đạn pháo bắn thẳng vào hắn. Lửa đầy trời lấy Triệu Thủy làm trung tâm, hóa thành một biến lửa nuốt chửng Vũ Vô Cực vào trong đó. Trong lúc nhất thời, hai người đều chìm vào thế giới bao trùm. Góc truyện audio.com, trong biến lửa, tại trong thế giới lửa này, thi thoảng có thể nghe được tiếng nổ ầm 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 chấn động lòng người, làm cho dãy núi trong phạm vi hơn 10 dặm rung chuyển từng hồi. Quanh thân Vũ Vô Cực có một tầng Hắc Ma Vực co cụm lại, bao bọc toàn bộ thân HNS hắn, bảo hộ mưa gió không lọt. Để mặc cho ngọn lửa như sóng chiều liên tục không ngừng công kích bốn phía. Giờ khắc này, dường như hắn hóa thân thành một cái hắc động vũ trụ thần bí. Đáng sợ mà khó lường. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, mà lúc này toàn thân Triệu Thủy giống như bị ngọn lửa thiêu đốt bùng cháy, thân thể đỏ hồng trong suốt cơ hồ có thể nhìn xuyên qua. Khí thức hỏa diễm nóng cháy nhảy múa bốn phía không gian hỏa diễm. Ầm, nắm tay của hai người lại va chạm nhau. Vũ Vô Cực không chút sức mẻ, còn toàn thân Triệu Thủy bị đánh văng ra ngoài lĩnh vực hỏa diễm loạng choạng nghiêng ngã. Không xong, còn lại một mình ở trung tâm lĩnh vực hỏa diễm, Vũ Vô Cực cảm thấy có điều không ổn. Triệu Thủy khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, dưới ý niệm của hắn, toàn bộ lĩnh vực hỏa diễm giống như nhịp đập trái tim bỗng dưng co rút lại. Vũ Vô Cực cảm giác không gian bốn phía không ngờ có xu thế đè ép mình, một lực lượng kỳ diệu làm cho tốc độ của hắn dám chậm vô số lần. Trong lòng hắn khiếp sợ không thôi, không tự chủ được phun ra mấy chữ. Lĩnh vực không gian, Triệu Thủy không có trả lời câu hỏi của Vô Cực, lúc này trong thân thể hắn một viên châu màu đỏ như lửa đang run lên kịch liệt. Dường như chính là kẻ chủ đạo làm cho lĩnh vực hỏa diễm kia co rút thu lại. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, giống như nhịp đập của trái tim vang vọng trên không trung toàn bộ Thanh Hồ Sơn. Giờ phút này, tất cả tu sĩ kết đan kỳ ở Thanh Hồ Sơn đều bị kinh động. bọn họ ở xa ngoài 10 dặm, vụng trộm dùng thần thức theo dõi trận chiến bên này. Trận chiến đấu kinh thiên động địa giữa Triệu Thủy cùng Vũ Vô Cực khiến cho bọn họ khiếp sợ không thôi, trong lòng chột dạ từng hồi. Chí Viêm Ma Tôn thật đáng sợ, chỉ có thực lực kết đan trung kỳ mà lại có thể chống cự cùng Vũ Vô Cực. Trước kia nghe nói hắn từng giết chết một tu sĩ kết đan đại viên mãn, ta còn không tin. Một tu sĩ trung niên kết đan kỳ ngạc nhiên thán phục nói. Vũ Vô Cực kia cũng thực khủng bố, nghe nói từng chiến thắng mấy tu sĩ nguyên anh kỳ, công pháp ma đạo hắn tu luyện cũng cực kỳ dọa người. Hiện tại Vũ Vô Cực kia dường như bị vây khốn, chẳng lẽ lão quái nguyên anh kỳ lại bại dưới tay một tu sĩ kết đan kỳ? Không có khả năng, tu sĩ nguyên anh kỳ đâu có đơn giản như vậy. Trên bầu trời cực diễm môn, Triệu Thủy điều khiển lĩnh vực hỏa diễm từng chút một. Để nó chậm rãi đè ép Vũ Vô Cực, hắc ma vực quanh thân Vũ Vô Cực không ngừng rung chuyển. Phát ra từng đạo sóng gợn màu đen khiến cho lĩnh vực hỏa diễm khó có thể xâm nhập. Không có khả năng là lĩnh vực không gian. Vũ Vô Cực không vội không chậm quan sát ngọn lửa tầng tầng lớp lớp ở bốn phía. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người Triệu Thủy ở ngoài lĩnh vực hỏa diễm. Từ trên người Triệu Thủy hắn cảm nhận được một cổ khí tức khá quen thuộc. Đó là, tiên thiên linh bảo, trên mặt Vũ Vô Cực lộ ra vẻ kinh ngạc kêu lên. Triệu Thủy tuy rằng vây khốn Vũ Vô Cực ở bên trong lĩnh vực hỏa diễm, nhưng tận đáy lòng hắn cũng không có nắm chắc chút nào. Ít nhất ở trước mắt xem ra đối phương cũng không có bị. Góc truyện audio.com, thương tổn gì, dù là một chút xíu vết thương. Từ khoảnh khắc Vũ Vô Cực xuất hiện trên bầu trời cực diễm môn, hắn đã cảm nhận được một cổ uy hiếp mãnh liệt. Sau khi từ trong huyết sát động phủ đi ra, tính cách của Triệu Thủy đã biến đổi lớn. Lúc trước bị phân thân huyết sát đưa đến một cái thế giới tràn ngập giết chóc vô cùng vô tận. Đã trải qua suốt 3 năm trong đó, điều này làm cho hắn từ một thiếu niên thiện lương đơn thuần biến thành một tên đồ tể ác nghiệt thủ đoạn tàn nhẫn. Từ trong huyết sát động phủ đi ra, hắn bị tùy ý truyền tống đến cảnh nội Thanh Hồ Sơn của Tam Tinh vực Triệu Quốc. Trên thực tế, mấy người lúc đó bị truyền tống đi ra, đều bị tùy ý đưa đến lãnh thổ Triệu Quốc. Sau khi tới Thanh Hồ Sơn hắn bị không ít tu sĩ tính kế. Thậm chí có mấy lần suýt nữa mất mạng. Dưới tình huống như vậy, hắn tàn sát không nương tay bất cứ kẻ nào có ý đồ làm thương tổn hắn. Đến sau lại, thậm chí có mấy môn phái nhỏ bắt đầu phái tu sĩ đến bao vây tiễu trừ hắn. Dưới loại tuyệt cảnh đó, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Dưới sự trợ giúp của Hỏa Diễm Châu, thậm chí hắn có thể vượt cấp giết người thẳng đến khi tấn chức kết đan kỳ về sau. Uy danh của hắn bắt đầu truyền bá trong phạm vi Thanh Hồ Sơn. Dưới ủng hộ của một ít tu sĩ nhỏ yếu, hắn sáng lập một cái môn phái nhỏ gọi là Cực Diễm Môn. Bởi vì ở phụ cận Thanh Hồ Sơn hắn giết chết tu sĩ có cả ngàn người, hơn nữa sở trường pháp thuật thiên về hỏa diễm, vì thế các tu sĩ chung quanh đặt danh hiệu cho hắn là Chí Viêm Ma Tôn. Thực lực của ngươi không tệ, đã tiếp cận nguyên anh sơ kỳ. Ở trong lĩnh vực hỏa diễm, hắc ma vực quanh thân Vũ Vô Cực không ngừng rung chuyển, sau đó hắn hơi có vẻ kích động nói. Chấm dứt thời gian làm nóng cơ thể, giờ để cho ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của bản tôn. Một hư ảnh hình rồng xuất hiện ở sau lưng Vũ Vô Cực, uy áp cường đại buông xuống cả khu vực này. Đồng thời truyền đến một tiếng long ngâm vang rền khiến tất cả linh hồn sinh linh đều kinh hãi run sợ. Vù, hắc ma vực ở quanh thân Vũ Vô Cực chỉ trong giây lát hóa thành một thân áo giáp tối đen như mực. Trên áo giáp tản ra một cỏ ma khí tang thương viễn cô. Xèo, trong nháy mắt lĩnh vực hỏa diễm bị ma khí đầy trời đập tắt xua tan. Cách chương.